Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến giai đoạn phát triển Hội Thánh, dù trong bách hại, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Hội Thánh ban đầu trong giai đoạn này qua phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7, để thấy cách Đức Thánh Linh hướng dẫn giải quyết nan đề phát sinh trong cộng đồng Hội Thánh, cũng có thể gọi là chức vụ quản trị, từ đó rút ra nguyên tắc và những bài học quan trọng trong lĩnh vực quản trị khi nhân số gia tăng để không ảnh hưởng đến tinh thần chung. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an, để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Giờ đây chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng và danh Chúa Giê-xu.
Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng, vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời, phước thế
rời. Chùa ai thần ăn nắng khấn kêu ngài, Chúa giúp nhân viên đối ai cầu vời, còn ai gặp được Chúa phước lâu dài. Giêsu ngài thật bánh muôn muôn đời, lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài, uống nước ngay ngài suối tiên từ trời, lòng tôi từ nay luôn thỏa trong ngài. Dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đọa đầy, sầu tư cùng là vô quyết trong ngài, thó gây đi nhìn Chúa niềm cười dài, lòng tin cầm tay Chúa phước anh hoài. Giêsu nguyện luôn ở bên tôi dài, đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài, đuối tan đêm dài tôi tâm tôi đầy, thần quang hằng soi sáng khắp nhân loại.
Giêsu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh ngài khắp nhân gian, danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu tiền ức điên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, ngài đuổi lo xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu tiền ức. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7 như sau. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, thì người Hellenic phàn nàn bất mãn người Do Thái vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại nói rằng, bỏ dạy đạo Đức Chúa Trời để giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, hãy chọn trong vòng anh em 7 người có tiếng tốt, đầy giấy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo. Cả hội đều vui lòng nghe theo lời đó, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Do Thái, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7. Hội thánh không phải là một tổ chức thế tục như hội đoàn, câu lạc bộ, hội ái hữu. Dù trong phương diện tổ chức người ta có thể gọi hội thánh là hội đoàn tôn giáo. Thực chất, hội thánh là một sinh thể, là thân thể mầu nhiệm mà Chúa cứu thế là đầu. Chính vì thế, năng lực vận hành trong hội thánh là năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong từng thành viên. Hội thánh là một nhóm người được Chúa kêu gọi ra khỏi số phận hư vong, làm nô lệ cho bản ngã và xác thịt, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thế gian và ma quỷ, để khởi sự sống cuộc đời tự do với mục tiêu cao cả là tôn thờ và vui hưởng Chúa mãi mãi. Dù vậy, khi nói đến khía cạnh quản trị trong hội thánh, chúng ta có thể nhìn lại phương diện tổ chức hành chánh. Dù hội thánh có tổ chức hành chánh, nhưng nguyên tắc điều hành tối cao vẫn phải là những nguyên tắc của Kinh Thánh: chân thật, thánh khiết, trung tín, công chính, yêu thương, không phe phái, không thiên vị, không gian dối mưu đồ, không vì tư lợi, không vị nể tình cảm cá nhân. Hội thánh nào bỏ quên những nguyên tắc này là mở cửa cho bản ngã, tiếp tay cho ma quỷ, cho tinh thần thế gian xen vào, đột nhập và phá hoại hội thánh từ bên trong. Bây giờ chúng ta nhắc lại bối cảnh của hội thánh ban đầu. Khi hội thánh phát triển, nhân số gia tăng thì nan đề cũng xuất hiện. Sau bài giảng vào lễ ngũ tuần của sứ đồ Phi-e-rơ, có thêm 3.000 người gia nhập hội thánh. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng chữa cho người què ở cửa đẹp đền thờ, Luca ghi nhận trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 4, số tín hữu đã tăng lên đến 5.000. Đó là theo cách tính của người Do Thái, không kể phụ nữ và trẻ em. Cho nên nếu tổng cộng số tín hữu trong thực tế có thể lên đến 20.000 người hoặc hơn nữa. Hiển nhiên, đây là số quá đông đối với một hội thánh mới hình thành chưa có tổ chức hành chính quy củ. Tuy nhiên, khi xem lại sinh hoạt hội thánh được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47, chúng ta ghi nhận một số đặc trưng quan trọng của hội thánh ban đầu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Hội thánh ban đầu dù đông nhưng vẫn sinh hoạt hài hòa và phát triển vì một số yếu tố ghi trong câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trước hết, họ bền lòng giữ lời dạy của sứ đồ. Không có đáp ứng nào đúng và tích cực hơn đối với lời giảng là bền lòng hay kiên trì tuân giữ. Điều này nói lên chức vụ giảng dạy lời Chúa của các sứ đồ có tính cách thiết yếu, nhưng cũng chính đáp ứng nhiệt thành của tín hữu đã mài nhọn, mài sắc sứ vụ giao giảng lời Chúa, khiến cho các sứ đồ là những người đã nhận sứ mạng giảng đạo phải càng tùy thuộc vào sự cảm thúc của Đức Thánh Linh để có sứ điệp đáp ứng nhu cầu tâm linh, đem thức ăn thiêng liêng cho giáo hữu. Khi đời sống tâm linh tín hữu tăng trưởng mạnh mẽ, sốt sắng nhiệt thành vì công việc Chúa và lòng mến Chúa gia tăng, thì hội thánh sẽ vững mạnh. Bản ngã bị trừ diệt, ma quỷ thất bại, nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta có thể nhắc lại Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, không ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Và trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Thứ hai, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ba lĩnh vực này rất thực tế và gắn liền với nhau. Mối thông công giữa vòng các tín hữu của hội thánh ban đầu không chỉ là những bữa ăn chung, nhưng còn là thông công trong những sinh hoạt thuộc linh, tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Chúng ta thấy mối thông công lành mạnh và bền chắc trong hội thánh phải quân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể. Thiêng liêng quá mấu hay sinh hoạt ăn uống sa đà đều không tốt cho sức khỏe thiêng liêng của cá nhân tín hữu và cả hội thánh. Tại đây, chúng ta cần nhắc lại một nguyên tắc nền tảng của hội thánh là các thành viên gắn bó với nhau một cách thiêng liêng mầu nhiệm như các chi thể trong thân, không thể tách rời và có ảnh hưởng hỗ tương. Một thành viên trong hội thánh sa sút yếu đuối phạm tội thì sẽ gây tổn hại cho các thành viên khác và cho cả hội thánh. Nói tóm lại, hai đặc trưng của hội thánh đầu tiên, thứ nhất, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, và thứ hai, mối thông công của các thành viên trong hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 cho thấy đây là mối thông công đa phương. Những mối thông công này cả thuộc linh lẫn thuộc thể gắn chặt các tín hữu trong hội thánh ban đầu với nhau như hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Nếu trục trặc xảy ra làm tổn hại thông công, tờ giấy sẽ rách. Lúc đó, nan đề sẽ xuất hiện như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn bất mãn người Do Thái vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Hiển nhiên, nan đề này xảy ra về căn bản không chỉ là thiếu tổ chức, nhưng là thiếu thông công, thiếu quan tâm, thiên vị, không đối xử bình đẳng. Chúng ta cần nhìn vấn đề từ trong cốt lõi. Tổ chức dù tinh vi đến đâu, dù chặt chẽ đến đâu, luật pháp dù nghiêm minh đến đâu, nhưng nếu cá nhân con người hư hỏng, không chân thật, gian dối, tham lam, ích kỷ, thiếu yêu thương, thì tham nhũng xảy ra. Nan đề bất trị của tham nhũng không phải là thiếu tổ chức, thiếu luật lệ, nhưng là bản chất hư hoại trong con người. Tổ chức của hội thánh dù sơ sài lỏng lẻo đến đâu, nhưng nếu con dân Chúa trung tín, chân thật, yêu thương, quan tâm, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thực tế tình trạng lý tưởng đó chưa có. Tất cả chúng ta dù đã được Chúa tha tội, đã được Chúa cứu, dù đã được kể là người công chính trước mặt Chúa, đã được gọi là thánh nhân, nhưng đó mới chỉ là về mặt pháp lý của Đức Chúa Trời khi một người ăn năn tội và đặt đức tin nơi cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Trong thực tế, chưa ai đạt đến toàn hảo. Mặt khác, mức độ trưởng thành tâm linh cũng không giống nhau. Người mẫu giáo, người trung học, người đại học và tất cả vẫn còn đang trên hành trình hoàn thiện như sứ đồ Phao-lô diễn đạt thay cho chúng ta trong thư Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Ấy không phải tôi đã rượt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu rượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ là một điều, quên lừng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Đó là thư Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Một nhận xét khác liên quan đến bản chất nhu cầu và công việc cần lưu tâm. Vấn đề nêu lên trong công vụ các sứ đồ chương 6 liên quan đến việc phân phối lương thực, lo cho nhu cầu thiết yếu của những người góa bụa Hellenist. Người Hellenist đương thời không nhất thiết là người Hy Lạp, nhưng đúng hơn là những người Do Thái chịu ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp, và họ sống ngoài Palestine, tức là ngoài đất Do Thái. Hầu hết họ nói hai thứ tiếng, ngôn ngữ địa phương nơi họ sinh đẻ và tiếng Hy Lạp phổ thông, giống như tiếng Anh bây giờ. Những người Do Thái sống ở Palestine nói tiếng Aram và tiếng Hy Lạp. Khác biệt văn hóa cũng là một nguyên nhân khiến cho nhóm người này bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. Bây giờ chúng ta nói đến việc giải quyết nan đề. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ dạy đạo Đức Chúa Trời để giúp việc bàn tiệc là không xứng hợp. Vậy, hãy chọn trong vòng anh em 7 người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo. Thứ nhất, không trì hoãn. Cách các sứ đồ triệu tập tất cả hội thánh lại cho thấy họ coi đây là việc quan trọng. Nguyên tắc không trì hoãn khi đối diện với nan đề là một trong những nguyên tắc hàng đầu. Giống như trị bệnh, càng sớm càng có hy vọng lành. Nan đề không giải quyết ngay sẽ biến chứng tệ hại hơn, trở nên phức tạp rắc rối hơn. Khi không giải quyết nan đề tức khắc để cho người nói đi kẻ nói lại thì càng ngày càng xa sự thật. Thứ hai, thông tin đầy đủ. Mọi người đều cần biết rõ, thông tin không đầy đủ hàm chứa hiểm họa của hiểu lầm, của suy đoán, của trí tưởng tượng vô căn cứ. Đó là lý do sự thật hay chân lý rất mạnh, rất vững, không thể lay chuyển, không thể thêm bớt. Cuộc sống chân thật là cuộc sống vững vàng hơn hết, không có gì cần phải giấu giếm, bao che. Thứ ba, có giải pháp rõ ràng, dứt khoát và đúng ý muốn Chúa. Các sứ đồ biết rõ sứ mạng của mình và quyết tâm gắn chặt vào sứ mạng đó, giảng và dạy lời Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho hội thánh, như thấy trong công vụ chương 2 câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Khi giáo hữu bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ thì không có gì đáng lo, vì hội thánh sẽ vững vàng. Nhiều tôi tớ Chúa đã quên sứ mạng chính yếu này, cho nên đời sống chức vụ gặp nhiều khó khăn. Đây là ưu tiên hàng đầu của hội thánh và của người hầu việc Chúa. Lời Chúa ban sự khôn ngoan, lời Chúa ban năng lực sống, lời Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Các sứ đồ ngay từ đầu, trong một thế giới đa thần, một thế giới bị ảnh hưởng của đủ mọi triết lý con người, đã biết rằng nếu tín hữu không nắm vững chân lý cứu rỗi trong lời Chúa, họ sẽ bị đủ mọi thứ triết thuyết và tà giáo dẫn dụ. Một trong những tà giáo đầu tiên xâm nhập hội thánh ngay từ những thế kỷ đầu là tà thuyết duy tri, Gnosticism. Chủ trương tinh thần là quý, vật chất là hư hỏng, không quan trọng. Mới nghe tưởng hay, nhưng rồi người ta đã lạm dụng để tha hồ sống dung tục vô luân trong bản ngã xác thịt, vì bảo rằng xác thịt, vật chất không quan trọng. Các sứ đồ nhấn mạnh đến sự cầu nguyện. Hiển nhiên là theo gương Chúa Giê-xu thường xuyên dành thì giờ ở riêng với cha. Đây chính là chỗ nguồn năng lực được thường xuyên bổ sung. Không có những giờ ở riêng với Chúa, họ không thể chịu nổi áp lực của sứ vụ giao giảng, chăn bầy, mà lâu dần sẽ đi đến chỗ kiệt lực. Các sứ đồ cũng biết rõ năng lực của sự cầu thay. Họ không thể nào có đủ thì giờ và sức lực trực tiếp chăm sóc bầy chiên càng ngày càng đông. Họ vận dụng một phương tiện vạn năng Chúa ban cho là sự cầu thay. Trong những thì giờ cầu thay, họ có thể giúp ích cho hội thánh một cách bao quát, rộng rãi, nhưng cũng không thiếu chiều sâu, vì chính trong lúc cầu thay, Đức Thánh Linh sẽ trực tiếp tác động lấy sự thở than không thể nói ra bằng lời cầu khẩn thế cho Thánh Đồ. Điểm thứ tư, chúng ta nói đến thiết định nguyên tắc chọn người. Công vụ chương 6 câu 3 đến câu 6. Vậy hãy chọn trong vòng anh em 7 người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo. Cả hội đều vui lòng nghe theo lời đó, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Do Thái, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Tiêu chuẩn có danh tốt đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Có bản dịch, dịch là có tiếng là đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Cách dịch này cũng cho thấy câu này gồm ba yếu tố: đầy dẫy Đức Thánh Linh, khôn ngoan và được biết, được tiếng là có hai phẩm tính trên. Thứ nhất là có tiếng tốt. Đây là khía cạnh thực tế và lâu dài, không thể có tiếng tốt một sớm một chiều, cũng không được biết đến nếu sống thụ động, thu mình trong vỏ ốc. Người có tiếng tốt phải là người có quá trình lâu dài, sống tích cực, thể hiện đạo đức Cơ Đốc. Thứ hai, đầy dẫy Đức Thánh Linh là người quen biết Đức Thánh Linh, tuân phục Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh chủ trị đời sống. Vì Đức Thánh Linh thường hướng dẫn điều khiển người tuân phục Ngài qua Kinh Thánh và các nguyên tắc của lời Chúa, cho nên đầy dẫy Đức Thánh Linh chính là dựa vào năng lực Đức Thánh Linh để tuân giữ lời Chúa, sống theo các nguyên tắc khiêm nhu, yêu thương, nhịn nhục, trung tín trong lời Chúa. Thứ ba, khôn ngoan. Trí óc hoạt động nhanh chóng, bén nhạy, nhạy cảm với người, với sự việc, với tình huống và thấy giải pháp. Người khôn ngoan có cái nhìn xa và bao quát, biết dự liệu, quan tâm toàn diện, biết cân nhắc trước khi quyết định. Tất nhiên cả ba khía cạnh trên, có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan, đều liên quan chặt chẽ đến vai trò Đức Thánh Linh trong đời sống.
Thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay đưa lữ hành đây, băng qua lối xa mà cát bay, khiến thâm tâm nên lòng hy hoa.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.